This is KBDT, Highland Park, Texas.
Tiếng chuông reo giờ ra chơi thuở nào, hay khi tan trường, tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông điện thoại đã nối kết ba cô bạn cả một đời, dù đã mất dấu nhau sau một ngày tháng tư. Tìm lại được nhau tại ba quốc gia trên hai châu cách biệt, mợ măng, mợ muối và mợ miến có phúc cùng ngồi lại với ước nguyện chia sẻ tình bạn, tình đồng hương, đồng phái, đồng môn, đồng cảnh với quý thính giả đài radio Sài Gòn Dallas. Chương trình Tiếng Chuông Reo mong đem lại nụ cười, tinh thần an vui hàng tuần cho người Việt khắp nơi.
Đừng sợ chi, hãy tình là đừng suy nghĩ đến thế gian hay thân mình, bước cứ nhìn xem chuông, chẳng nhìn ngoài, lại sẽ đưa vào nơi trường sinh. Đừng sợ chi, hãy tình là đừng suy nghĩ đến thế gian hay thân mình, quyết cứ nhìn xem chuông, chẳng nhìn ngoài, Ngài sẽ đưa vào nơi trường sinh.
Kính thưa quý thính giả, lại thêm một lần nữa, tiếng chuông reo được đến trở lại với quý thính giả vào mùa vọng. Ngoài trời hôm nay không hề có tuyết, tuyết đã tan hết và thảm cỏ lại xanh trở lại. Thì không hiểu là niềm hy vọng về mùa xuân nó như thế nào. Rất là vui hôm nay có Miến, Muối và Nếp cùng nói chuyện. Muối, Nếp và Miến ra sao?
Rất là vui được mang gọi. Chào hết tất cả các mợ nha.
Chào mợ.
Dạ, chào các mợ, mợ cả. Mợ cả ới một cái là binh sĩ là xăm dấp.
Nếp
dạ, sắp hàng rồi ạ.
Nếp ở bên Paris trời ra sao?
Trời u u. Có khi có dài có nắng chút đỉnh nhưng mà trời u nhiều hơn. Nhưng mà không sao.
Bên Thụy Sĩ của Miến là sao?
Được nói chuyện với các mợ là vui rồi đó.
Dạ.
Thế Nếp chịu khó lấy metro xuống nhà cụ Tiêu uống cà phê với vợ chồng cụ Tiêu đi. thứ bảy này thì thế nào cũng đi, tại vì đặng cho có mặt Tiêu ở đó. Chứ không là tội nghiệp cháu nó vừa đi làm nơi khác rồi phải đi chợ rồi phải trở về tiệm giúp vợ. Lung tung hết.
Còn bên Miến, bên Miến là sao?
Đừng có tội nghiệp nó, hai vợ chồng nó vui vẻ, hạnh phúc lắm. Hai cô cậu làm ăn hăng lắm.
Đúng rồi, đúng rồi.
Cảm lắm. Đúng rồi. Khai trương hai ngày trước nha. Khai trương hai ngày trước ngày định đó. Hay giỏi thật.
Bên bên miến trời ra sao?
Bên biến thì sáng này có trời nắng, chiều thì
À.
lại âm u trở lại.
Ồ.
Nhưng mà thấy là bắt đầu vài ngày nữa là chuyển sang tiết xuân rồi, thành ra rất là vui.
Ồ, còn bên 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 muối.
Dạ bên muối thì lạnh quá sức đi. Muối đang ngồi ở trong nhà kính, mặt trời
Ồ.
rọi vào người mà hai ba cái máy sưởi chạy cùng một lúc.
Ồ. Mà như vậy thì trời âm u như vậy, nghe nói Nếp mới đọc một khúc truyện gì và nói về nỗi sợ hả Nếp?
À, mình vẫn tiếp tục đọc Dấu Binh Lửa của ông Phan Nhật Nam. Thì
Ồ.
là cái khúc này là cái khúc ổng sợ hãi nhất. Là mình cho phép các mợ cho phép mình đọc một khúc về sự sợ hãi của ông nhé. Rồi mình gài trên cây kêu y tá, thiếu úy Đồng kêu rối rối rít. Y tá theo nó cũng bị thương rồi. Tôi nhìn lên cành cây, bây giờ nơi nào đối với tôi cũng đầy mình bẫy. Tay chảy, ướt mồ hôi, chân như muốn tê dại. Tôi ngồi im bất động. Mìn, thứ khí giới vô hồn đó làm tôi nghẹt thở. Đối diện với một họng súng, một tên địch, tôi có thể xem thường vì dù sao còn chủ động đối phó được, nhưng đây là mìn và lựu đạn, vũ khí ti tiện vô hồn, được che giấu thật kỹ càng và sẵn sàng để nổ tung. Tôi thấy sợ, sợ thật sự, sợ cho chính mình, cho những người lính dưới quyền. Tôi ao ước được đụng độ, đụng ngay ở bìa rừng này, bất kể lực lượng địch bao nhiêu cũng được. Nhưng hãy cho tôi một người trông thấy được, tôi sợ vẻ im lặng, ngặt nghèo, bí mật của trái mìn.
Ồ. Đúng là cái sợ
Rồi.
mà nó tetanize mình hả, nó làm cho mình tê dại, mình không có làm gì được hết hả?
Nó đã làm cho mình ổng theo cái cách ông Phan Nhật Nam kể đó, thì là chẳng thà là ổng thấy ai đó tụi địch thì là ổng có thể cử động được, còn cái này không biết từ đâu nó đến mà không biết chừng nào nó nổ, thành ra cái sự sợ hãi đó nó cứ ở trong người mình hoài mà mình không hoạt động gì được hết trơn á.
Nhưng mà nghe nghe Nếp đọc cái đó đó thì Măng nghĩ tới trường hợp đó là của một người lính mà đang chưa biết phải đối phó như thế nào với một cái thứ vũ khí mà mình không có chủ động được. Mà nhưng mà trong đời của mình á, có nhiều lúc mình cũng y như vậy phải không? Là trong một cái tình huống mà mình như tê dại, mình không làm gì được hết, lúc đó mình sợ vô cùng. Không biết là Nếp có kinh nghiệm đó không, hay là Miến hay là Muối có kinh nghiệm đó không?
Có kinh để mở nào nói trước đi.
Là lúc mà mình không có làm gì được hết, mình cảm thấy tay chân mình bị trói đó, có
Bình
những cái
thường
nỗi sợ.
Miến thì trực tiếp thì không có cái sợ đó, bởi vì Miến may mắn là con út, có tất cả mẹ và các anh chị lớn đứng ra cũng như là một cái rào cản cho mình rồi. Nhưng mà mình cảm thấy được cái sợ của mẹ và cảm thấy cái sợ của các anh chị, nó cũng thấm vào mình biết đó là một cái sự sống chết. Cái lúc này đó là cái lúc quan trọng, một lời nói có hay là không nó thay đổi cả cuộc đời của mình. Chỉ một quyết định là có hay không, như mẹ lúc đó là quyết định đi vào Nam hay không vào Nam, nó thay đổi hoàn toàn cuộc đời của mình. Rồi cái lúc mà khi mà nhà bị trộm cắp á, thì mình quyết định mình ở trong nhà hay là mình trốn ra khỏi cái nhà mình, bởi vì tụi nó vào, nó có dao, nó có súng, nếu mình ở trong nhà là nó sẽ bắn, rồi nó trói cổ, rồi nó đâm, hay là mình trốn.
Đúng
Thì
rồi.
trong cái quyết định của cái giây phút đó đó, chỉ là một cái có hay là một cái không, cuộc đời của mình, của cả gia đình nó thay đổi. Thành ra mình đương nhiên là mình út, mình không có cái đối phó trực tiếp, nhưng mà qua mẹ và qua các anh chị mình cảm thấy hết. Bởi vì ông anh mình nó nói không, tôi không có trốn sang nhà hàng xóm, ông ở lại. Thế là tụi ăn trộm nó vào, nó lấy cái khăn nó trùm đầu ống nó lại, xong nó cột vào thiếu điều là ống thắt cổ. Rồi nó lấy con dao nó dí bên cạnh cổ, là ống quỳ ở đó mấy tiếng đồng hồ. Rồi mẹ mình thì là chạy được sang hàng xóm, mình cũng chạy theo mẹ mình kêu cảnh sát. Thì hồi đó là 4 giờ sáng thì cảnh sát đâu có tới ngay. Nó đợi cho đến 8 giờ sáng nó mới tới, để cả đủ thì giờ cho tụi ăn trộm nó ăn cắp. Rồi đến 8 giờ sáng nó mới bò tới thì gỡ ông anh mình ra. Nghe là ông coi như ông khủng hoảng cho đến đến cả đời của ông. Thì có những cái sợ như vậy, nó mình thì không trực tiếp, nhưng ông anh mình đã sống cái trực tiếp cái đó. Chỉ một cái câu trả lời có hay không trong một giây phút thôi mà cuộc đời của mình đã thay đổi đó.
Măng cũng có một cái kinh nghiệm mà sợ lần đầu tiên trong đời Măng, mà Măng sợ khủng khiếp. Đó là năm 1978. Măng lúc đó ở Sài Gòn lại đó thì đã đi vượt biên năm 77, cả nhà và bị bắt hết. Thì bị mất nhà, mất cửa hết rồi, không còn nhà cửa nữa. Thì khi mà ở tù về sau một tuần đó, họ thả từ từ. Họ thả mấy đứa con gái về trước, rồi họ thả từ từ ra, rồi sau đó có mấy người đàn ông trong nhà bị đưa đi cải tạo luôn. Nhưng mà trường hợp của Măng khi Măng về không có nhà cửa nữa đó, thì cứ 7 giờ tối là Măng đi lang thang ngoài đường đâu biết đi đâu. Tại vì đâu có ai dám cho mình ở, mình không có hộ khẩu, mà công an thì xét nhà, đâu có ai dám cho mình ngủ đâu. Thành ra có một thời gian Măng như vậy, xong rồi đến may là còn nhà bà ngoại. Nhưng mà sau đó nhà bà ngoại là bà ngoại mất từ 10 năm trước rồi, mà vẫn bị đánh tư sản, họ vô họ lấy cái nhà. Thế là cũng mất luôn cái chỗ mà có thể tối về được. Thì Măng mê đi lên, Măng gặp cha, Măng xin cha Tín Lập. Lúc đó cha là giám đốc của cái gì đó, Đại Trùng Viện đó, chỗ mà để sửa soạn cho mấy ông thầy để mà đi tu vô làm cha dòng chứ có thế, ở Thủ Đức. Cái nhà dòng ở Thủ Đức đó đó, chắc mà Miến có tới rồi phải không? Miến có đi theo đi chơi một lần không? Hai lần không? Thì
hồi đó là trường mình tổ chức một lần không, đi tĩnh tâm phải không?
Không, cái này là sau 75 mới quen cha Tín Lộc. Rồi cha mới dẫn cho đi hát ca đoàn chung, sinh hoạt chung với các chúng sinh, rồi mình mới đi tới đi lui ở Thủ Đức. Rồi cái em mê tới tha chơi với cha. Thì Măng mê lúc đó gần Tết, Măng mới tới, Măng nói cha ơi, con hết chỗ ở rồi, cha có thể cho con ở nhờ được không? Thì cha mới nói chị bếp á, nếu con chịu khó thay thế chị bếp dùng cho các cha, làm việc cho các cha thì có thể ở chỗ của chị bếp được. Tại vì chị bếp sắp đi về quê nghỉ Tết, thì con có thể giúp được không? Thì con giúp thì các cha mới cho con ở cái chỗ của chị bếp được. Thì con nói dạ vâng vâng, con sẵn sàng con làm. Thế nhưng mà khi đó thì chị bếp chưa có đi về quê, thì cha nói vậy thì trong khi chờ đợi đó thì con qua xin các cha biển, các sơ biển Đức, cái chỗ biển Đức là chỗ tụi mình đi đó, là mấy sơ chuyên môn đón những người đến tĩnh tâm á, có mấy cái phòng nhỏ mà trang trí thật là dễ thương, bằng tre bằng gì đó rất là dễ thương á. Cái sang cha giới thiệu qua ở bên mấy sơ để chờ cho chị bếp đi nghỉ, thì mình qua mình làm việc thay cho chị bếp. Thì vừa mới 2 hôm thôi, nhưng mà cha nói là coi chừng đó, là tại vì thấy tất cả các nhà dòng xung quanh đã bị bắt nhiều lắm. Cái mình cũng biết rồi, thì đi qua mấy sơ ở. Thì hôm đó buổi sáng là chạy về bên cha cho mượn chiếc xe đạp, mà cha có 2 chiếc xe đạp nha, một chiếc Peugeot ngon lành lắm và một chiếc cạ ủi. Mình đâu dám xài chiếc Peugeot của cha, cái lấy cha cho chọn cái thôi, lấy cái chiếc cạ ủi thôi. Cái đấy chạy qua chạy về bên từ bên sơ đạp qua, rồi đạp về từ cái nhà dòng đó, từ cái cửa vô, nó đổ cái dốc xuống vô tới trong cái cửa và đi vô trong nhà dòng đó. Nó xa lắm, nó cỡ cũng cả cây số á. Cái Măng mê đi ở bên đó, ở bên nhà các sơ qua, tay cầm chìa khóa, một tay cầm cuốn sổ, thì có bức thư viết trong đó là có người bạn, thì sẽ viết thư cho người bạn kể là ở đó tới cha rồi xin như vậy, rồi thì bây giờ cha nói như vậy thì thôi tại vì nhờ cha nói là cha sẽ đi về Sài Gòn làm răng, thì mình sẽ nhờ đưa cái thơ đó cho người bạn nhắn tin. Cái là vừa mới một anh trẻ trẻ mặc quần xám áo trắng đứng đó chụp lên cái tay của mình, lên cái xe đạp chụp lại liền, xong giật cái cuốn sổ liền cầm hết liền. Cái là bắt ngồi đó, có một cái bệ bậc thềm, biết có một cái nhà gì bỏ hoang gì mới xây được, có một cái bậc thềm thôi, cái ngồi đó, ngồi ngoài cổng chờ. Thế là biết là vậy là chắc là trong đó bị cái gì rồi. Cái ngồi thì cho tới trưa, lúc đó là trưa mà ngồi cho tới chiều chạng vạng, bắt đầu trời chạng vạng thì thấy một chiếc xe jeep chở cha, xe jeep để trần, và cha ngồi trên cao nhất, hai tay còng, mặt ngẩng lên gió, tóc bay, cái hình ảnh nó vẫn còn hoài trong đầu. Chở đi ra thì biết là đó, cha bị bắt rồi, đi rồi. Thì sau đó thì họ mới biểu là đi vô trong đó, họ mới dẫn vô trong đó, thì vô trong cái nhà bếp của đại chúng viện á. Thì trong cái nhà bếp to lắm, cái nhà ăn chung, thì cái người bạn nó té ra ngồi đó rồi, họ cũng ở từ Sài Gòn cũng lên đó với cha rồi. Thế là suốt đêm là bắt hết tất cả chúng sinh, tất cả mọi người vô trong cái phòng ăn đó. Thì nó họ cái bàn ăn đó là cái bàn kiểu picnic đó, nó có cái ghế dài đó, thì cứ mỗi người một cái ghế hai bên cái bàn ăn vậy, nằm suốt đêm như vậy, mà suốt đêm không có ngủ ha, mà nghe, mình không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài, tức là mình cũng ở trong cái tư thế giống như ông Phan Việt Nam á, là mình chịu đựng thôi, chứ mình không biết chuyện gì, mình không có chủ động được một cái gì hết, cứ nằm đó và nghe suốt đêm tiếng xe máy nó rú lên rú xuống, chạy tới chạy lui tấp nập ở ngoài cái đường đó, tức là biết là họ làm gì mà đi ra đi vô rất là nhiều cái cửa đi ra đi vô đó, cái con đường đó đi ra ngoài á. Thì tới sáng mà nằm tới lui lui mà thật trong lòng măng á, măng chỉ sợ một chuyện duy nhất mà sợ ghê gớm là lúc đó mà họ mà đánh măng, họ làm gì măng á, mà măng không chịu được, mà măng họ muốn cho măng khai là măng là bồ của cha đó, mình sẽ làm gì. Măng sợ vô cùng là sẽ bị ép nói những chuyện mà măng không muốn nói. Măng cứ thế mà măng cầu kinh, măng suy nghĩ, rồi măng sợ quá đi vô trong toilet hả? Chìa khóa phòng của Sơ vứt vô trong tờ cầu tiêu luôn, không dám cầm luôn. Cái tới sáng hôm sau thì măng đi vượt biên về thì măng mất hết, nhưng mà măng còn cái thẻ sinh viên lúc đó, măng có cái thẻ sinh viên. Cái măng mê đi ra thì nguyên cái bàn, tại vì cái chỗ đó là cái chỗ đại trụ viện, thành ra cái chỗ đó người ta cho nhiều người ăn á, cái bàn nó dài, chắc ngồi chắc cũng tới 20-30 người cái bàn đó, nó xa lắm, từ cái đầu này qua cái đầu kia nó rất là xa, mà là một cái bàn. Thì cái đầu kia đó là ba người ngồi, một người ngồi đối diện mặt mình, hai người ngồi hai bên. Thì cái người ngồi đối diện tút cái đầu đàm bàn bên kia đó hỏi, trong khi hai người kia ngồi dòm mình là lấy cung đó. Thì là mà toàn là những người mặc áo trắng quần xám. Lúc đó mình mới biết là ô công an áo vàng chả là cái thứ gì hết, cái mặc quần xám áo trắng mới là ghê. Rồi kê trước khi vô đó là măng nói với Chúa nha, Chúa nha, Chúa nói nha, không phải con nói nha. Rồi cứ ngồi vô thì nó cầm cái lá thư của măng viết cho người bạn, nhưng mà măng không biết làm sao, mà măng nhận ra là nó cầm ngược. Ok, nó cầm ngược, nó không có thì măng đã xong. Cái họ hỏi thì măng mới khai, măng kể, măng nói ồ tại vì măng bị mẹ ép gả, thành ra măng không muốn bị ép gả, măng xin cha lên đây ở có được không, thì cha nói vậy đó, là thay thế chị bếp vậy thôi. Cái nói hồi, cái nó dò mặt hồi, nó nói ok, cái nó trả cho cái thẻ sinh viên, nó nói bây giờ đi về đi học đi, lo đi học đàng hoàng tử tế đi. Mà mình trong bụng mình run không thể tả, tại vì mình nói láo, tại vì lúc đó đâu còn nhà cửa đó đâu mà mình khai cái địa chỉ đó, họ về cái công an phường là họ biết liền là láo, phải không, đâu còn nhà cửa đâu, nhưng mà vẫn phải khai như vậy. Cái xong kê là ok, cái trời ơi, mà khi mà ra họ thả cho ra xe đi, leo lên xe đạp đi ra tới cái, mình phải đạp xe đạp ra tới cái bến xe đò, rồi bến xe đứng chờ bến xe đò, rồi nó mới chất cái xe đạp của mình lên, rồi cái bến mới chở leo lên đi về Sài Gòn lại á. Mà quay lại cứ có một anh chàng đi xe gắn máy đi theo. Trời ơi, măng sợ tới cái mức mà măng đi về, tại vì mình biết bây giờ mà mình đi về tới nhà mà không phải nhà, rồi bây giờ về tới nhà bà ngoại thì bị sao mình không biết, mà chỉ có một chỗ để đi về thôi, là về tới cái nhà của bà ngoại thôi. Về đó, cái nhà đó là cái tầng 5 tầng lầu. Măng đi lên thẳng trên 5 tầng lầu, măng ngồi măng hét. Măng hét mà hét nghĩa là hết phổi, hết sức, hết ngực, tới lúc mà gục xuống thì thôi. Đó là măng giải quyết cái nỗi sợ của măng như vậy. Thì đó là cái mà măng chứng kiến, cái chuyện mà người ta vô bắt một ông cha, lúc đó ông là đứng đầu hết, làm giám đốc cái nhà dòng đó, cái đại chủng viện đó. Thế là họ bị tịch thu hết luôn cái đó. Thì sau đó đó, cái người bạn mà cũng ở trong đó nó té ra để quên. 11 tuần sau vẫn chưa thấy về. Té ra họ quên thôi, thì họ thả về. Ở trong nhà mấy người đó còn sợ khiếp vía nữa, nhà gia đình cái người đó đó, sợ khiếp vía luôn. Cái mà họ nhìn thấy măng là họ chỉ có muốn đánh măng thôi. Thì sau đó một tuần về đó, thì cái người đó kể chuyện đó, là cái lúc mà vô bắt cha đó, là họ đang ở trong phòng với cha, mà cha thì đi toilet, cha mắc đi toilet ở ngoài, cái toilet nó nằm ở ngoài, cha đi ra cha đi toilet, thì anh này ngồi trong cái phòng đó, thì công an nhìn thấy công an họ nhảy xuống, họ lập trận, họ biết chỗ nào được, là phóc trên cái xe đổ xuống một cái xe nhà binh đổ xuống một cái là biết đứng đâu chỗ nào, đứng đâu liền súng liền. Và các đệ tử đó, buổi trưa mà mấy người đang ngủ đó, là mở mắt dậy đó, vô trong giường dí súng vô đầu đi ra, đem xuống hết cái phòng tập trung đó. Và cái người này sợ quá, cái người này thấy vậy sợ quá mới cầm có cái túi đang đeo, giục cái túi đó chạy, thì họ tưởng là cha chạy. Cho nên khi mà cha đi toilet quay trở lại, trời nó túm nó quấn cha quá chừng quá đất luôn. Đó thì cái câu chuyện nó là như vậy đó, 1978. Thì ngày hôm nay mới có dịp để nói kể ra. Mình bây giờ mình nói nhưng mà cái nỗi sợ nó khủng khiếp. Mà nó đúng như là ông Phan Nhật Nam nói, là lúc đó mình không làm gì được hết, mình chỉ có chịu trận thôi, thì cái sợ nó nhân lên và nó ngấm ở bên trong đó. Nó khủng khiếp. Thì trong đời Măng đó là lần mà Măng biết thế nào là sợ.
Đến bây giờ nghĩ lại cái thời mà Chúa, những cái ngày mà gọi như là Đức Mẹ mang bầu Chúa Giê-xu, phải đi chạy trốn như Măng kể nhá, cũng người ta cũng truy lùng nào mà sanh con trai. Mình nhiều khi mình gọi là mình có cái đức tin là mình cũng đã biết Chúa cũng đã trải qua những cái khó khăn như mình, thành ra cái đức tin của mình đó nó như là mình có một cái sự cảm thông mà mình biết là Chúa hiểu mình, Chúa yêu mình. Phải sống qua cái nạn bị truy lùng, bị coi là bị hãm hại trong cái sự an toàn. Thì lúc mình mới hiểu được sống và chết nó chỉ mỏng manh như là một cái sợi dây tơ nhẹn chứ không phải không đâu. Đứt dễ lắm. Mà sống được đó là cả một phúc, một cái phúc lạ, một cái phép lạ. Thành ra bây giờ mình mà được sống là mình phải cảm ơn mỗi ngày. Mà mình phải có cái bộ phận là mình phải vui mỗi ngày nữa cơ, chứ cảm ơn cũng chưa đủ, quên cũng không được, nhớ cũng không được. Mình phải làm sao, cái câu hỏi của mình làm sao cho đúng.
Măng có một cái kinh nghiệm á, cái này thì nó không có dính tới cái sợ, nhưng mà nó dính tới một cái yếu đuối khác của mình. Măng có cảm tưởng là khi mà mình nói ra được cái gì yếu đuối của mình á, thì mình hết yếu đuối. Măng nhận ra được, có một thời gian Măng nhận ra là Măng rất là tiêu cực, dễ dàng nghĩ xấu, dễ dàng đen tối lắm trong đầu, mà Măng không thoát ra được. Và một lúc nào đó Măng hiểu thì Măng thấy là nó ảnh hưởng lên trên những cái hành động của mình á. Mình nó trên con người của mình, nó biến mình thành cái con người khác. Măng đi xưng tội. Và Măng hiểu là mình có thể giải quyết được những cái mà nó thâm sâu trong mình bằng cách đi xưng tội. Từ lúc mà Măng đi xưng tội cái tiêu cực đó đó, Măng cảm thấy nhẹ, Măng thoát được cái đó. Măng thoát được cái tiêu cực đó. Thì không biết là nếu mà mình sợ như vậy, mà đó thì nếu mà mình kể ra được cho nhau nghe như vậy đó, có phải là một cách xưng tội không?
Mình nghĩ là cái kể cho nhau nghe nó giống như là cái phương pháp bình thông nhau đó. Cái sự chịu nặng nó sẽ chảy xuống ở cái bình ở trên, thì nước nó sẽ chảy xuống, mà mình cứ chia sẻ với nhau thì nó giúp cho mình được có một cái quân bình. Mình cái gánh nặng đó nó được nhẹ vơi đi.
Còn cái nhưng mà nhiều khi được, những cái sự chia sẻ
vậy cái phát được hay không đó là phải có một cái ơn trên. Đó.
Nếp nói sao?
Có chia sẻ được hay không đó là có nhiều khi mình quá sợ đi,
rồi cái sợ đó nó làm cho mình cứng họng luôn, nó không thể nào mà
nói được,
thốt ra được một lời nào. Tại vì cái cũng như là mình hết có còn sống trong cái tình thế đó, nhưng mặc dầu như vậy, nhưng mà cái nỗi đau đó, cái vết thương đó nó quá đậm, nó quá sâu, thành ra không thể nào chia sẻ, có thể chia sẻ 30 năm, 40 năm sau. Nhưng mà hiện tại hoặc là 1 năm, 2 năm thì không thể nào mà, nhất là khi mà nó đụng đến người rất thân trong trong gia đình. Bây giờ mình xin lỗi Muối nói, mình có thể nói trước được không? Mình có thể chia sẻ trước được không?
Nếp nói đi.
Bây giờ mình nếp nói về một câu chuyện trong nhà đối với mẹ. Lúc nãy là Măng đã nói đến mẹ, thì là bây giờ cái chuyện này nó rất là hãi hùng luôn nè. Nghĩa là khi mà, nhưng mà có liên hệ đến Việt Nam, mẹ qua đây đã qua bên Pháp này đã được 1 tháng rưỡi, thì là tự nhiên 1 tháng rưỡi đó mẹ rất là bình thường, mà sau 1 tháng rưỡi đó tự nhiên mẹ nghĩ là nếp không thương mẹ, tại vì nếp đi làm, đem mẹ qua mà bỏ bê như vậy. Mặc dầu nếp cắt nghĩa hồi xưa mẹ cũng đi làm, vậy mẹ cũng hiểu là khi mà mình lớn lên mình phải đi làm chứ không thôi ai nuôi mình. Rồi bữa đó mẹ đến, mẹ đi tìm nó đằng sau mấy cái tủ này kia, bà nghĩ là mình trúng. Cái bữa đó mình đang ở trong một cái nhà của những người đi làm đó, cái mấy cái foyer đó cho travailleur này kia đó, thì là mẹ đến thì mình đang cắt chặt thịt, thì là bà lấy cái dao đó, rồi bà quay qua nếp, bà nói bây giờ tao giết mày rồi tao giết tao luôn. Thì là mình nói tại sao mẹ không hiểu gì hết. Rồi cái bà cứ cầm cái dao đó, rồi bà đi về lại cái cửa sổ, bà muốn nhảy xuống, bà muốn nhảy lầu tự tử. Rồi cái mình ôm mẹ không cho mẹ nhảy, thì không biết bà có nhảy có ý nhảy thật hay không, cái đó là mình không cần biết, nhưng mình thấy như vậy làm sao mình chịu nổi. Rồi bà quay trở lại, bà nói bây giờ tao ở đây, nhưng mà đáng lẽ là người lạ không có được ở trong mấy cái foyer đó, nhưng mà bà nghĩa là cái bà cầm cái dao đó, bà nói đó. Rồi cái hồi nữa mình nói nhỏ nhẹ với mẹ, thôi bây giờ mẹ ngồi đây đi, con lo cho mẹ này nọ nọ kia, cho làm trà cho mẹ uống rồi này kia. Thì là bà ngồi đó bà cầm cái dao đó suốt đêm, mình không ngủ được, mình ngồi đó mình chờ. Đây là người mẹ mà mình yêu thương nhất trên đời, mà bây giờ mới qua được 1 tháng rưỡi mà tại sao mẹ mình trở thành quỷ ma gì vậy? Mình không nhìn nhận được mẹ. Ngồi kế bên nhưng mà không biết bả lụm, không phải là mình sợ bị mẹ mình lụi mình không nghĩ tới là sẽ chết này nọ, nhưng mà thấy mẹ mình, cái người rất là hiền lành, thương người rồi này kia, rất là đức hạnh, tại sao bây giờ bà cầm cái dao, mà cái dao là cái dao to nhá. Tại sao mà bà lại đi nói là tao giết mày rồi tao giết tao. Tao mày nữa. Rồi suốt đêm như vậy tới sáng đó, là bây giờ đó nếp không biết là còn nhớ tới cái buổi sáng nó ra thế nào hay không. Vì cái sự khủng hoảng đó nó làm cho, cũng như là nó bích một cái, trong cái câu chuyện đó, trong cái tình thế đó, nó bích một phần. Thành ra đây là lần thứ hai, lần đầu đó là mình nói chia sẻ đó với một người con gái của mình. Là lần này đó là mình chia sẻ đi, tại vì nói về mẹ mình cũng như là khi mà mình nói như vậy, tại vì mẹ bị bệnh, nhưng mà nó rất liên hệ với việc ở Việt Nam họ hành hạ, họ humiliate, đó là sao?
Hạ nhục,
họ kinh bị,
hạ nhục,
nhục mẹ ở bên Việt Nam trong 3 năm. Thành ra khi mà bà qua đây đó, 1.5 tháng đó là bà làm như vẻ như là còn tinh thần nữa đó. Nhưng mà rồi bà lia rê, bà cũng như bà mê mang đó.
Làm như là có một sợi dây thần kinh đã bị đứt rồi đó, không có làm chủ được.
Nó đã bắt đầu nó đứt ở Việt Nam rồi, nhưng mà bà còn ráng nữa. Nhưng mà ráng dù cho cái sợi cao su nó có cái sợi dây nó có mạnh cách mấy đi nữa là, nhưng mà tới một cái trình độ nào đó thì nó cũng bị đứt. Thành ra khi mà mẹ mình nó không còn là cái người mẹ mà mình quen, mình quen biết từ trước, thành ra đây là rồi khi mà cái chuyện nó đã qua rồi đó, mẹ nằm nhà thương rồi này kia rồi đó, khi mà mình đi xe buýt, mình đi làm, mình nhìn tùm lum hết, cái sự sợ hãi đó giống như là mình hết có còn chọn lựa cái gì nữa rồi, mình hết được tự do nữa rồi, nghĩa là bây giờ đó cái giống dốc dáng của mẹ tùm lum hết, ở ngoài đường, ở trong xe buýt, ở đi bộ, đi chợ, lúc nào mình cũng tưởng là ở đây mẹ đây, hết hồn, nghĩa là mình hốt hoảng, mình không muốn gặp mẹ là mình nữa. Cái đó là cái sự đau thương không thể tả được. Mẹ mình là mình đem qua đây là để cho mình tôn trọng chứ, tại sao bây giờ mình lại sợ? Thật ra cái đó mình không thể nào mà mình phải bây giờ gần 50 năm rồi, không à, bây giờ là 47 46 năm rồi, bây giờ là lần thứ hai mình chia sẻ với các mợ các bạn. Tại vì nói chuyện mẹ là mẹ mình thương.
Đó là mình đang nói tới những cái mức độ sợ đó. Từ cái sợ một chút xíu thôi, nhưng mà đến một cái mức độ nó thành là một cái chấn thương tâm lý, giống như anh của Miến mà từ cái buổi mà bị ăn cướp nó làm như vậy suốt đêm, thì là sợ tới mức mà tới sau này cũng vẫn còn không thoát ra được. Và cái sợ của Nếp nó cũng đi theo Nếp, nó tới một cái mức độ nó làm cái chấn thương tâm lý quá nặng rồi. Mà may không biết sao
tức một sợi dây gì đó trong cái thần kinh của mình.
Dạ, mà không biết cho chắc là cái phản ứng của Măng lúc mà sợ quá như vậy mà lên mà ngồi mà hét được một trận như vậy, có thể là nó mất cái, nó giảm cái sức ép ở trong cái đầu của mình mà nó cứu mình chăng, mình không biết.
Đúng vậy tại vì nếu không có thể nào phúc ra một lời nào của Măng,
bản năng sinh tồn của Măng nó cho phép làm như vậy. Cảm ơn Nếp nha, chia sẻ được
cái chỗ đó cho phép mình chứ chắc là
Nếp rất 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 thương các mợ mình mới chia sẻ. Cảm ơn cái tình bạn của Nếp nha.
Nhưng mà Nếp chắc là Nếp không có cái điều kiện.
Cái điều đó khó.
Phải có cái điều kiện là Măng trên cái lầu 5 đó không có ai hết, Măng làm như vậy được. Còn trong khi Nếp á, Nếp ở với trong nhà chung cư chung với tất cả mọi người, Nếp đâu có làm như vậy được.
Phải im, nhưng mà cũng không nói gì được với ai hết, tại vì có ai mà mình có thể là
nói.
Tin tưởng đặng bà nói với lại nói không được. Bị ứng họng đó. Ứng họng mình thế nào mà nói được hết trơn. Nói ra là cũng như mình nói xấu, mình mang tội nói xấu mẹ.
Đúng rồi.
Cũng không được. Cái đó là cái tánh Việt Nam đó nha.
Không cho nói xấu. Nói là mình là bất hiếu, mình không có được nói cái gì mà tiêu cực về cha mẹ hết.
Với lại mẹ mình đã chịu được khổ đau quá rồi mà bây giờ tại sao bà, với lại mình đâu có hiểu lúc đó mình còn trẻ quá,
mình không hiểu
về psychology này kia đâu.
Mình không hiểu gì hết. Muối thì sao muối?
Muối đang ngồi ngẩn ra nghe các bợ tả những cái nỗi sợ ghê gớm. Đời muối thì Muối cảm thấy rất là, so với các mợ thì Muối là cái con người quá nông cạn rồi, tại vì chưa bao giờ biết sợ như vậy cả. Có những cái nỗi sợ vớ vẩn như là hồi bé sợ con chó. Nhưng mà đến khi chồng mất thì mình nghĩ mình phải can đảm lên không sợ chó nữa thì mới trông con được, cho nên không sợ chó nữa. còn nói gì.
Thương ghê chưa?
Dạ sao ạ?
Dạ, thấy thương rồi. Quá à, cái vụ sợ chó. Dạ. Nhưng mà quan trọng lắm nha, quan trọng lắm.
Dạ sợ chó lắm, không có nhất là hồi tại, không biết tại sao hồi xưa sợ chó thì cái đó mình không nhớ, không hiểu. Nhưng mà bây giờ muối sống ở trên núi thì đêm là cứ cọp beo, chó hoang, chó rừng, chó sói nó kêu ầm lên ở trên núi mà mình cũng không cảm thấy sợ nữa. Thực ra Muối cảm thấy Muối là cái con người cũng vì chưa qua cái những cái kinh nghiệm như các mợ cho nên hơi nông cạn đó. Hy vọng là học được kinh nghiệm của các mợ rồi chịu khó ngồi nghe ngẫm nghĩ để mà thoát khỏi những cái hoàn cảnh mà nó bắt mình phải sợ như vậy. Tại vì Muối cái sức chịu đựng không có cao lắm, rất là sợ nhiều thứ, nhưng mà chưa bao giờ có những cái kinh nghiệm như là các mợ cả nhà mình cả. Muối xin cảm ơn cái tình bạn của các mợ mà chia sẻ kể những cái sợ hãi này cho Muối nghe. Thật là kinh khủng. Ngoài cái sức
mình nghĩ chứ Muối cũng có đấy nha.
Muối có chứ, khi anh Hải mất thì là cái sợ đó là
cái
chó thôi, hứng sợ chó thôi.
Sợ chó thôi, với lại hồi bé thì sợ bố chết trận. Sợ bố chết trận, sợ lắm đó, nhưng mà không phải là sợ cho cái an toàn của bản thân mình. Nó là cái sợ ở bên ngoài mà mình không làm gì được. Thì bây giờ hồi mới qua Mỹ đó thì Muối cứ muốn là gia đình, tất cả người thân ở gần nhau, là tại vì biết là khi có cái nguy hiểm gì mình có mình ở chung với nhau thì mình chịu đựng được giỏi hơn. Nhưng mà bây giờ Muối cũng phải không sợ được như vậy nữa, là tại vì bây giờ đâu có thể nào mà ở chung hết đâu. Mỗi người một nơi, rồi Muối thì ở cái chỗ này nó là thật sự hồi xưa nó là cái bãi tập quân sự của hải quân Mỹ đó. Họ quần chung quanh cái đỉnh núi này, họ thả bom. Thì có nghe những cái tin như là nếu mà tụi Nga hay là tụi Đại Hàn mà nó thả bom nguyên tử thì chính cái chỗ này là chỗ nó thả xuống. Mình cũng cảm thấy mà trong người thân của Muối đó thì lại có một người chuyên về làm bom nguyên tử đó, thì mình cũng nghe cái tin đó như là cơm bữa hàng ngày, thì mình thấy cũng lòng thản nhiên lắm. Nhưng mà mình cũng ý thức được là như là Mang nói hồi nãy đó, là cái đầu phải lạnh và cái tim phải nóng. Muối thì Muối không hoàn toàn không biết sợ cho bản thân mình, nhưng mà mình biết sợ cho người thân, cho con, cho anh em, cho các cháu. Nhưng mà mình nghĩ đi thì sợ, có thể sợ nhưng mà nghĩ lại đó là mình không biết nhưng mà Chúa biết, thành ra lại thôi, lại cũng rất là thản nhiên. Thế nên không biết là như vậy là nó hóa ra mình là cái đứa quá nông cạn đi, không biết sợ là gì nữa hay sao.
Mang không nghĩ chữ nông cạn, nhưng mà Mang nghĩ vậy. Mang nghe mà Muối nói là mình phải sống quây quần với gia đình mình á, thì Mang lại nghĩ tới là nhiều khi gia đình cũng đâu có phải là cái vòng đai an toàn 100% đâu. Tại vì cũng là con người và cũng có những cái yếu đuối. Nhiều khi gia đình mình mà bảo vệ mình không bằng những người ngoài đâu đó. Mang thấy bao nhiêu trường hợp mà trong gia đình bị abuse, đủ thứ mọi hình thức. Đủ mọi thứ hình thức thì là cái vòng ngoài mới cứu được mình. Mà Mang mới thấy là mình cảm ơn là mình sống trong một cái xã hội mà người ta hiểu được là không chỉ có gia đình mới bảo vệ được mình, mà tất cả mọi người, ai cũng phải bảo vệ mọi người, phải bảo vệ nhau, cứ là con người là phải bảo vệ nhau. Thì Mang thấy cái đó rất là quý. Tại vì trong cái văn hóa mà Việt Nam của mình hay là Á Đông nói chung đó, cứ nói gia đình, nhưng mà chính là trong gia đình hại nhau rất là nhiều, rất là nhiều. Bao nhiêu trường hợp incest, bao nhiêu trường hợp, nghĩa là nó khủng khiếp đó. Như là mình đã trải qua những hoàn cảnh khó khăn như là nếp đó, mà rốt cuộc mẹ đâu có nhận ra được nữa đâu. Tại vì mẹ cũng hết sức chịu đựng rồi, mẹ là người bảo vệ cho nếp từ nhỏ, mà rốt cuộc là mẹ cũng không bảo vệ được cho nếp, mà nếp cũng không bảo vệ được cho mẹ. Đó, thành ra phải có một cái vòng đai bên ngoài như thế nào, mà thành ra rốt cuộc á, là mình phải làm sao mình sống với người Măng thấy vậy đó, mình làm sao mà mình mở được cái cửa lòng của mình để cho ngoài gia đình mình còn có thể tới với những người khác, thì cái nỗi sợ đó nó sẽ không có nữa. Tại vì giống giống như là trường hợp nhà Miến đó, mà cướp nó vô nhà, nếu mà có cái tình người với người thì đâu có cướp như vậy. Và đó, và cũng đâu có, và cướp cũng đâu có tới nỗi mà làm hành hạ anh của Miến tới mức như vậy. Thành ra cái nói chung có lẽ là mình sẽ được Chúa cứu mình trong cái mức độ là làm người đó, là một con người có tình, có lòng nhân, có
thì cái lời quan trọng nhất của Chúa là aimez vous les uns les autres, hả?
Oui, oui, đó.
Thành ra comme je vous ai aimé.
Oui.
Chứ không phải là aimez vous les uns les autres seulement.
Đúng rồi.
Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Dạ. Thành ra cái vòng tình thương, cái vòng đai mà an toàn của mình nó phải là tất cả mọi người xung quanh mình.
Thành ra muốn mới nghĩ là cái đầu óc mình nó lạnh, đó là mình ngồi mình suy nghĩ là mình không biết người nào là cái người mình có thể tin được, nhưng mà Chúa biết. Thành ra mình cứ gặp ai mình cũng yêu thương họ trước đi, rồi họ có yêu thương mình lại hay không hay để Chúa lo, mình đâu có biết được đâu. Mình xét người ta tới cái mức nào thôi, rồi mình cũng phải thôi không nhìn thấy lòng người ta.
Mình cũng phải có cái can đảm để nói là
mình phải có cái can đảm là buông thả, cho đi mà đừng có hy vọng nhận cái gì lại hết. Tại cái đó là do Chúa, không phải do mình.
Đúng rồi. Thì ra tụi mình nói lòng vòng nãy giờ, mình trở lại đúng cái ý nghĩa mùa vọng hả? Thì mình hy vọng cái gì trong lúc này?
Miến thì muốn trở lại cái câu chuyện mà trong cái lần thâu năm ngoái đó, Miến có đề cập tới cái câu chuyện của ông Nhật Bản, Masaru Emoto đó, ông làm cái thí nghiệm mà với nước, khi ông thử 2-3 lọ nước. Cái lọ nước mà ông để cái chữ là tôi yêu, một cái lọ nước là tôi ghét. Thì cái nước mà tôi yêu thì nó cứ trong sáng, ba tuần sau nó vẫn cứ trong sáng. Và cái nước mà tôi ghét thì nó đổi màu, nó hôi thối ra. Cái tâm của mình mà nghĩ tới nó có một cái ảnh hưởng, cái ý tưởng nó ảnh hưởng trên vật chất thật sự, chứ không phải không. Nó có một cái dao động, giống như là mình nói cái dòng wifi đi. Đây mình đâu có cắm điện rồi đâu mà sao mình vẫn bắt được đài, phải không? Cái tư tưởng của mình nó cũng giống một cái wifi vậy đó. Nếu mà trong cái tâm của mình chỉ truyền ra những cái tâm tốt, ý tốt, lòng tốt, thì nó sẽ rung động tất cả những cái xung quanh của mình trong cái ý hướng tốt, thì cái nước nó sẽ trong người mình, nước trong người mình cũng trong, mà nước trong người của người ta cũng trong. Thì Miến chỉ nghĩ là từ khi mà Miến đọc được cái câu chuyện đó thì Miến áp dụng và tập trung ngày mỗi ngày tự cảm ơn mình và cảm ơn những người sống với mình, và mình chỉ cố gắng xin Chúa giữ cho cả tâm, cả lời, cả hành động chỉ trong cái sự yêu thương thôi. Đừng có để cho một cái cửa gọi là sự hờn ghét hay là sự thù hận hay là cái sự xích mích hay là cái sự hờn lẫy gì đó nó chen vào trong tâm của mình, trong lòng của mình.
Cái đó
mình cũng có quyền đừng có thể được mình nó gì.
Dạ.
Mình đừng có để cho cái giọt nước trong người của mình nó hôi thối lên.
Mình có quyền. Đúng rồi, nếp
cả mình có cái tự do mình chọn con đường đó. Còn mình xin Chúa giúp cho mình giữ được con đường đó, giống như là cái đèn pha giữa hải dương vậy đó. Nó có cái đèn pha nên mình đi cứ hướng theo cái hướng đó thôi. Suy nghĩ nhiều mắc công nó nhức đầu lắm, mình chỉ giữ cái đường đó thôi. Chỉ giữ có một đường thôi, một cái ánh sáng đâu thôi. Thành ra cái hy vọng, mùa vọng của Noel của mình đó, trong cái thế giới chiến tranh bây giờ, họ tranh giành nhau, họ lấn áp nhau, biết bao nhiêu người chết, biết bao nhiêu người khổ, những người đói. Mình chỉ xin giữ trong lòng mình được yêu, được thân mến tình người với tình người.
Cái đó là cái đúng như là cái tinh thần của Chúa bảo mình là xin nước Chúa chỉ đến. Dưới đất cũng như trên trời, dưới đất là mình đó, trong lòng mình đó.
Mà nếp đồng ý với nếp là mình có quyền có cái emotion, có những cái xúc cảm, những cái xúc cảm trong người mình cũng phải chấp nhận, chứ mình đâu có thành thánh liền như là mình muốn được. Thành ra nó là cả một cái
con của Chúa mà.
Mình là một chặng đường dài, nó là một chặng đường dài để đi tới đó.
Chúa đến mang thân phận làm người để Chúa phải trải qua những cái thân phận của mình. Chúa cũng
đó,
bị phỉ báng, Chúa cũng bị treo lên trên thánh giá, Chúa cũng bị đâm, bị đánh đập, không? thì Chúa đã sống cái trong cái hoàn cảnh của loài người, Chúa hiểu nhất, Chúa dạy cho mình, Chúa hướng dẫn cho mình chọn con đường bất bạo động, không phản kháng bằng bạo động.
Phải có sức dữ lắm mà nha, phải giỏi lắm, phải được huấn luyện, phải được huấn luyện dữ lắm mà.
Nhiều lắm mới làm được.
Không phải khi không mà thành như vậy được đâu.
Mới làm vậy được đó.
Dạ.
Đúng rồi.
Dạ.
Phải vững lắm rồi mới treo để trên cây thánh giá đó.
Dạ.
Các vợ cũng làm mình bị sợ cái gì rồi ngay lập tức đấy, không phải không?
Các vợ không muốn biết mũi sợ cái gì nữa không?
Sợ gì?
Sợ cái gì?
Ít muốn chứ, muốn chứ.
Không phải. Tụi mình ở trong phố đó thì lái xe nó là cái xe tự động đa số phải không? Mũi không hề biết lái sang số tay nhá, nhưng mà những cái xe lớn ở trại đó, cái nó to bằng cái nhà. Mũi chỉ sợ là mình ngớ ngẩn, mình thay vì đạp thắng thì đạp ga tăng lên là mình giết người như chơi.
Đúng rồi, có cái sợ đó.
Mũi giải quyết cái sợ đó bằng cách là cái gì cũng làm bằng tay hết, đi bộ tuốt xuống dưới chân núi lấy thơ, mang những cái trục thật này cũng là bằng tay, cũng là bằng chân, không muốn risk cái vụ mà đạp nhầm như thế.
mà măng cũng có nhiều khi có những cái ám ảnh như vậy. Dạ, dạ. Cảm ơn các bạn, hôm nay mình nói chuyện cũng tới giờ phải chia tay rồi đó. Thì bây giờ chúng mình đang là mùa vọng và tụi mình đã bắt đầu bằng một nỗi sợ rất là lớn, nhiều nỗi sợ lớn, nhưng mà có lẽ hy vọng là sau khi nói chuyện với nhau, thông đạt được với nhau rồi thì cái nỗi sợ của mình nó bớt đi và mình có thể như là Miến nói là giữ cho cái nước của mình nó được trong sạch và nó không có bị đục, nó không có những cái gì mà xấu xa làm cho nó hư đi. Thì và tụi mình đều hiểu là mình cần ơn Chúa, chứ tự mình làm khó lắm, khó quá. Thành ra chắc là xin dạ muốn nói
thành bốn bà già không hề biết sợ nữa, ai có cần đánh đồ dẹp tây theo gì mình làm tốt hết
nhỉ. Đồ dẹp tây cứ gọi bốn vợ ra.
Cần bốn bà, bốn bà Amazon à.
Bốn bà Amazon.
Hai bà Trưng, bây giờ có bốn bà Trưng à?
Có bốn bà Trưng. Ơi, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe.
Cảm ơn
tất cả.
Dạ, cảm ơn các
bạn rất nhiều.
Cảm ơn quý nha. Cảm ơn Miến. Cảm ơn Măng.
Và
mình giữ muối nha.
Rồi. Rồi. Bye. Rồi, xin chào tất cả. Xin chào quý thính giả.
Xin chào thính giả Đài Radio Sài Gòn
Dallas.
Cảm ơn nhiều. Cảm.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
it's not a cry that you hear at night. It's not